Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 24. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nói, người muốn giảng sanh thì không được sợ bệnh, nhưng phải sợ tập khí. Xin chư vị cố gắng tự mình kiểm soát lại chính mình. Nếu có tập khí gì thì cố gắng tìm cách bỏ lần đi. Đừng để tới giờ phút chót rồi mới lo liệu thì nhiều khi không quá gỡ được. Không sợ bệnh không có nghĩa là cầu cho có bệnh. Ta không cầu bệnh đến, nhưng nếu bệnh đến, ta hãy tập đón nhận nó một cách tự nhiên. Bệnh là do nghiệp chướng do chính mình tạo ra, đó là nhân. Có nhân thì có quả. Như vậy, bây giờ mình nhận quả báo là chuyện thường tình. Hiểu được lý đạo này, thì nếu có sự cố gì xảy ra, chúng ta dễ giữ được bình tĩnh. Khi đối diện với bệnh khổ, chúng ta không đến nỗi phải khổ sở lắm. Tinh thần của chúng ta khỏi bị khủng hoảng. Nhờ thế sẽ giúp cho khi ra đi, chúng ta dễ tịnh được tâm, tránh điều rối loạn. Trong Bảo Dương Tam Muội Luận, Phật dạy: nghĩ đến thân thể, đừng cầu không có bệnh. Người không có bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh, tu hành khó đạt. Chính vì vậy, Phật khuyên: hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Nếu nghe theo lời Phật dạy, thì khi gặp phải bệnh hoạn, tự nhiên tinh thần mình vẫn an tịnh, vững vàng. Hôm nay xin nói thêm, khi gặp bệnh hoạn, chúng ta không nên sợ sệt để tự mình quá gỡ sự vướng mắc trong tâm ta. Nên nhớ, với một người chân chánh tu hành, có tu, có chứng, khi tâm họ tưởng đến điều gì, thì điều đó thành tựu, gọi là tâm tưởng sự thành. Còn với người phàm phu như chúng ta, khi nghĩ tưởng đến điều gì thì vọng cảnh hiện ra, tạm gọi là tâm tưởng sự hiện. Điều này không tốt, cần chú ý. Ví dụ khi ta sợ bệnh, tâm của ta thường nghĩ tưởng về bệnh thì cái bệnh đó hiện ra. Đây là sự thật, lạ lắm. Chính vì vậy, khi chúng ta nghĩ về bệnh, nhiều khi thực trạng của căn bệnh chỉ có một phần, mà ta thọ khổ tới 10 phần hoặc nặng hơn nữa. Nếu tâm trạng này không quá giải, đến lúc sắp lâm chung, ta sẽ gặp rất nhiều chướng nạn. Ví dụ, một khi bác sĩ báo rằng bệnh của anh hết cách chữa rồi, thì tinh thần của chúng ta liền bị rối loạn, không còn cách nào tự tại được nữa. Trong quá khứ, Diệu Âm nhớ có đọc qua một quyển sách do một vị bác sĩ người Mỹ viết, cụ Nguyễn Hiến Lê dịch ra tiếng Việt. Vị bác sĩ này sau nhiều năm nghiên cứu đã đưa ra một kết luận rằng số người bị chết vì sợ bệnh nhiều hơn số người chết vì bệnh tới 9 lần. Nghĩa là nói rõ hơn, trong 100 người bệnh chết thì có tới khoảng 90 người chết vì họ quá sợ bệnh, còn chỉ có 10 người thực sự bị chết vì bệnh mà thôi. Thật là một khám phá đầy ngạc nhiên, đáng chú ý. Không biết là vị bác sĩ này có học qua Phật Pháp hay không mà nói lên được lời thâm thúy quá. Một người nếu để tâm lo sợ về bệnh hoạn quá nhiều thì không có bệnh, bệnh cũng có. Đây thực sự là do vấn đề tâm lý yếu đuối mà sinh ra bệnh hoạn. Bác Bình Trí ở Mỹ dùng pháp diện chẩn để trị bệnh. Khi giải thích về khí công, bác cũng đưa ra nhiều lý luận khá hay. Bác nói, với thuật khí công có thể trị được bệnh cho một người ở từ xa. Ví dụ, họ bảo người bệnh một tay để trên đầu, một tay đặt tại chỗ đau. Hãy chăm chú nghĩ đến chỗ đau, rồi từ xa người ta dùng điện khí phóng tới chữa trị. Nhưng thật ra, khi người bệnh đang chú ý vào chỗ bệnh, vô tình khí lực của họ dồn vào chỗ bị đau đó, gọi là lấy ý dẫn khí, cộng với niềm tin của một sự trợ lực từ xa làm cho cơn đau giảm đi. Lý luận này hay vô cùng. Tinh thần đóng góp tích cực để thành tựu một sự việc. Người luôn để tâm quyết lo lắng vào túi thịt này thì một cơn bệnh đến trở thành một đại nạn cho họ. Một người muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà cứ chú ý tới căn bệnh thì sẽ quên mất đường giảng sanh. Một người thực sự muốn giảng sanh thì khi có bệnh đến, họ có hy vọng rằng Đây là dịp để xả bỏ báo thân, sớm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Họ vui vẻ, thành ra cơn bệnh dù có nặng cũng biến thành ra nhẹ đi. Cùng một cảnh tượng giống hệt nhau, nhưng tinh thần khác nhau, làm cho hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế, xin thưa với chư vị, khi đối trước một người bệnh, chúng ta hãy cố gắng tìm cách nâng đỡ tinh thần của họ lên, khiến họ xem nhẹ bệnh hoạn để vượt qua ách nạn của bệnh khổ. Đó mới thực sự là điều mà người hộ niệm phải làm. Khuyên người bệnh như vậy thì chúng ta hãy khuyên cho chính mình đi. Diệu Âm nói về hộ niệm nhiều lắm rồi, chung quy cũng chỉ xoay quanh những vấn đề này. Nhưng đến nay, người hộ niệm khắp nơi không phải ai ai cũng áp dụng được chính xác đâu. Có nhiều vị đồng tu niệm Phật đã nghe rất nhiều về hộ niệm, nhưng khi vừa bệnh xuống thì lo sợ. Hẳn nhiên đây chỉ là vấn đề lẻ tẻ cá nhân. Nhưng thật sự có những trường hợp này. Sợ bệnh là một tập khí sai lầm đối với người muốn giảng sanh, nguy hại vô cùng. Về y học, bác sĩ thường nói rằng khi tâm hồn buồn phiền lo sợ, trong cơ thể tự nhiên tiết ra nhiều chất độc, hormone, làm hại cái thân của mình. Ngược lại, khi tâm hồn vui vẻ thì tiết ra những chất bổ dưỡng trợ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, giảm bớt được nhiều bệnh. Đạo học và y học có nhiều chỗ giống nhau, đều đặc biệt chú trọng về tâm lực. Những người sợ chết thì thường sợ bệnh. Người thường sợ bệnh nên cơ thể của họ bị bệnh hoài. Thân chưa bệnh mà tâm lý bệnh trước. Từ cái tâm lý bệnh hoạn này đưa đến tình trạng trong cơ thể sản sinh nhiều thứ chất độc nên phải bệnh thường xuyên. Vô tình tự mình dìm mình trong thế giới bệnh hoạn. Sống với tâm lý bất an này, đến lúc chết họ phải theo cái nghiệp khổ mà tiếp đi trong sinh tử luân hồi, không có lối thoát. Hiểu được như vậy, những người niệm Phật chúng ta phải biết coi nhẹ cái chết một chút. Diệu Âm này không còn sợ chết nữa. Cầu cho thọ mạng này hết sớm, để mình sớm giảng sanh, chứ có gì đâu mà sợ. Nói cụ thể, ví dụ như có trường hợp hộ niệm cho ca bị bệnh truyền nhiễm, Diệu Âm cũng không sợ. Vì nếu bị truyền nhiễm thì Diệu Âm có cơ hội đi về với A-di-đà Phật sớm hơn một chút. Sống dài quá, ở đây cứ chờ giảng sanh mãi cũng mỏi chứ. Còn người sợ chết thì họ cần đề phòng cẩn thận một chút cũng là chuyện bình thường của thế gian, chứ không có gì xấu đâu. Thực ra tất cả đều có số phận cả, chứ không phải sợ chết là được sống lâu, còn cầu giảng sanh thì chết sớm đâu. Hãy tự tại một chút mới hay. Nếu cái số phận mình phải ra đi sớm thì cứ việc đi sớm. Ngài Ứng Quang dạy, nếu đi ngày hôm nay thì cứ việc đi về với Phật ngày hôm nay đi, cớ chi phải chần chừ đợi tới ngày mai. Sống thêm 120 tuổi nữa chi cho khổ, so với được giảng sanh liền bây giờ, điều nào hay hơn? Nhờ có tinh thần này sẽ làm ta thoải mái vô cùng. Thực sự đó chứ gì. Nếu tinh thần vững vàng như vậy thì bệnh đến mình không sợ. Không sợ bệnh thì tự nhiên trước cái chết ta không còn sợ nữa. Ngài Thiện Đạo Đại Sư khuyên, nếu thực sự muốn giảng sanh về Tây Phương thì tối nào cũng thầm nghĩ rằng đêm nay A Di Đà Phật sẽ tới rước ta về Tây Phương Cực Lạc. Ngài Tịnh Không cũng nói, muốn cho lúc chết không bị sợ hãi thì đêm nào cũng thầm cầu Phật đến tiếp dẫn con về Tây Phương. Cứ như vậy thì khi mình bệnh xuống, trong tâm của mình khởi lên ý nguyện, Phật ơi, trong cơn bệnh này Phật cho con về Tây Phương đi. Mình luôn luôn có hy vọng rằng trong chuyến đò này mình được về tới Tây Phương. Tâm vững như vậy thì tự nhiên tất cả mọi sự lo lắng thường tình sẽ được giải tỏa hết. Tâm lý lành mạnh làm cho thể chất lành mạnh. Người lâm chung không sợ chết, tha thiết muốn giảng sanh, nên trong cơn bệnh khổ và nhiều người vẫn tươi cười cho đến lúc tắt hơi ra đi. Bên cạnh vấn đề tâm lý, xin thưa với chư vị, phải hiểu rằng Phật lực gia trì không thể nghĩ bàn. Vậy thì mong chư vị hãy cố gắng tạo lấy cái vốn liếng tốt để làm hành trang vững vàng lên được. Xin hãy làm ngay từ bây giờ đi, đừng sợ chết. Đây không phải chỉ là lý thuyết suông đâu, mà chính là thể hiện một cách cụ thể ba món tư lương đầy đủ để cho người niệm Phật chúng ta trước những giờ phút ra đi có được sự thoải mái nhẹ nhàng, giảng sanh tịnh độ. Xin đừng lơ là mà vướng phải trở ngại rồi ân hận. Những chuyện này bây giờ chưa tới lúc nên mình thấy bình thường, không cần vội. Nhưng khi bất ngờ nằm xuống rồi, sợ rằng không còn cách nào có thể hóa gỡ được, hãy làm những điều cụ thể, thực tế để giảng sanh. Đừng nên lý luận, tìm cầu những đạo lý cao xa quá mà uổng công, phí sức. Khi đi hộ niệm ta thấy rằng, nhiều khi người bệnh nói một tiếng dạ không nổi, nói một tiếng dân không xong, thì còn nói chi đến những triết lý cao siêu nữa. Mong chư vị hãy cố gắng nghe thêm những lời khai thị của Ngài Ấn Quang. Tổ Ấn Quang nói rất cụ thể rõ ràng, đúng hợp với căn tánh của người phàm phu chúng ta trong thời này. Ngài dạy ăn ở hiền lành, chất phát, tự nhận mình còn nghiệp chướng sâu nặng. Hãy thành tâm sám hối, niệm Phật cầu gia trì, nhờ Phật thương xót đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói, cứ tu như vậy, người nào cũng được giảng sanh cả. Vậy thì đừng nên hiếu kỳ những điều thần kỳ cao siêu làm chi. Xin giữ hành khiêm cung, nhẹ nhàng, kính cẩn, thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Chúng ta sẽ về được nước Cực Lạc. Việc thành đạo có cơ duyên đến ngay trong một đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 25. Nam mô A Di Đà Phật. Trong những ngày qua, chúng ta khuyên nhắc người bệnh không sợ chết, không sợ bệnh. Hôm nay chúng ta nhắc người bệnh khi bệnh xuống phải tha thiết nguyện giảng sanh tịnh độ, cầu giảng sanh tịnh độ thì mới được giảng sanh. Đây là điểm vô cùng quan trọng. Chúng ta đang còn khỏe mạnh, nhưng chắc chắn một ngày nào đó sẽ bệnh xuống và sau cùng sẽ có một căn bệnh đưa ta qua thế giới khác, chắc chắn. Cho nên nói rằng nhắc nhở người bệnh nguyện giảng sanh, chứ thực tế là nhắc nhở cho chúng ta, vì chúng ta chính là những người bệnh. Vấn đề tha thiết nguyện giảng sanh Tây Phương này tế nhị lắm. Nếu không để ý, nhiều khi chúng ta cứ tưởng mình tha thiết lắm, nhưng coi chừng có điều sơ suất. Một người tha thiết nguyện giảng sanh tịnh độ thì thể hiện ra bằng cái tâm buông xả của họ. Khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nếu chúng ta còn dành thời gian để mơ cầu một chứng đắc gì đó hoặc mong đạt một sự nghiệp gì khác thì cái nguyện giảng sanh đã sai lệch rồi. Phật dạy vạn pháp giai không, thân mạng vô thường. Đi hộ niệm cho một người bệnh, thấy họ nằm ngáp ngáp, thở từng hơi yếu đuối, mình cứ tưởng là người đó sẽ ra đi trước mình. Nhưng có ngờ đâu, đôi khi cũng khá lạ lùng, người hộ niệm lại ra đi trước người bệnh. Vậy thì khi thấy một người bệnh chuẩn bị đến giây phút xả bỏ báo thân, chúng ta nên liên tưởng ngay đến mình cũng có ngày sẽ xả bỏ báo thân như vậy. Thời gian nhanh chóng cực kỳ vô thường. Mỗi người đều có số phận riêng, có nghiệp duyên riêng, không ai giống ai. Khi thấy một người bệnh đang lo âu sợ sệt, suy nghĩ lung tung, mình cảm thấy thương hại cho họ, thì cũng nên phản tỉnh lại chính mình, xem xét thử coi mình có điều gì phải cảm thấy thương hại cho chính mình hay không. Điều này quan trọng lắm đấy. Ngài Thiện Đạo dạy, nếu thực sự muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì hằng đêm, trước khi đi ngủ, ta thầm cầu cho đêm nay A Di Đà Phật đến rước ta đi cho rồi. Ấn Tổ cũng nói như vậy. Nếu thực sự là muốn giảng sanh về Tây Phương, mong sao ngày hôm nay sớm đi luôn đi cho rồi, chờ chi đến ngày mai. Một người nhận thức được rằng cuộc đời này quá khổ, lăn lộn trên trần đời trải qua bao nỗi ấm, lạnh, nóng, rét, mưa gió, phũ phạt, cảnh nào cũng khổ cả, thì cầu nguyện cho mình được đi về nước Cực Lạc sớm cho khỏe. Khi đã cầu giảng sanh sớm thì sẽ dễ dàng buông vạn duyên xuống. Chính vì thế mà Ngài Tịnh Không luôn nhấn mạnh điểm buông xả vạn duyên. Khi một người thực sự buông xả rồi thì tâm hồn họ sẽ tự tại. Họ cũng sống bình thường như thiên hạ, nhưng họ tự tại lắm, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Đối với mọi hoàn cảnh, họ thường tiếp nhận nhẹ nhàng, không buồn, không lo. Thường khi đến một đạo tràng, ta thấy ở đó các vị lo lắng lắng đủ bề để tìm phương phát triển. Còn khi tới thăm các đạo tràng của Tịnh Tông học hội, ta thường thấy câu này: đa nhất sự bất như thiểu bất sự, thiểu nhất sự bất như vô sự, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nghe qua câu này làm ta cảm nhận được hướng đi tự tại tùy duyên của người tu hành. Nhiều chuyện phải làm quá không bằng làm ít chuyện lại, ít chuyện làm không bằng không có chuyện gì để phải lo làm. Được vậy, tâm hồn chúng ta mới có thể rảnh rang, thoải mái, ngày đêm quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài Tịnh Không nói: chư vị muốn làm gì cũng được, nhưng trước hết phải nắm cho chắc hạ phẩm hạ sanh có phần trước đã, rồi mới tính tới chuyện khác. Nhiều nơi tu hành ít chú trọng vào mục đích giải thoát, mà lại đặt nặng vào sự phát triển đạo tràng. Họ thường tổ chức đình này đám nọ, xây dựng cơ sở này công trình nọ. Họ phát tâm làm nhiều thứ, hầu hết nhắm đến việc tu phước thiện, còn phát tâm cầu giải thoát lại vô cùng lợt lạc. Phát tâm đủ thứ thì tâm sẽ duyên theo đủ thứ cảnh. Xin hỏi rằng, đến khi xả bỏ báo thân, thần thức sẽ bông lung, giới giới như đang đứng giữa vạn nẻo đường, thì biết chọn đường nào để đi? Kết quả nhất định phải bị nghiệp báo đạo lớn nhất lôi đi. Nghiệp ác hay thiện vẫn là nghiệp, làm sao thoát khỏi luân hồi? Cuộc đời của Diệu Âm đã phí mất 50 năm trường. 20 năm đầu coi như còn trẻ chưa biết gì, 30 năm sau cũng có ý muốn tìm cách tu hành mà tìm không ra. Có lẽ lúc đó chưa đủ duyên phước chăng, nên đi đâu cũng gặp toàn những người lo lắng đến chuyện thế gian quá nặng, chưa tìm ra nơi nào có cách thực hiện cụ thể đường thoát dòng tử sanh. Con đường dễ dàng nhất để thoát ly sanh tử luân hồi, giảng sanh thành đạo trong thời kỳ mạt pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là ở ngay tại thánh hiệu A Di Đà Phật cầu giảng sanh, chứ không đâu xa cả. Vậy mà ít có người phát hiện ra, ít ai chịu chú ý đến, vô tình tu hành suốt cả một cuộc đời, đến sau cùng không biết sẽ hưởng được gì đây. Được nhiều phước báo chăng? Phước tội chen nhau, phước có một mà tội đã tạo nhiều như cát sông Hằng. Đời sau tu tiếp chăng? Phật dạy nhân thân nan đắc, mất thân này rồi dễ gì đời sau tìm lại được thân người để tu. Nhiều người không xác định được mục đích chính của sự tu hành là gì, nên đường tu thật sự quá mù mịt. Những cụ già cả 70, 80, 90 tuổi rồi, kinh nghiệm đã từng thấy biết bao nhiêu người thân, bạn đạo đồng tu bị chết, mất phần giải thoát, hết người này đến người nọ, nối tiếp nhau chịu nạn. Thấy vậy có buồn chăng? Thấy vậy có người nào chịu giật mình tỉnh ngộ chưa? Vậy thì tại sao không chịu nghe lời Phật dạy, chọn con đường một đời giải thoát mà tu? Đường tu hành giải thoát trong thời mạt pháp này chính là niệm câu A Di Đà Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Trong kinh điển Phật đã nói rõ rệt, niệm được 10 câu danh hiệu A Di Đà Phật cầu giảng sanh trước giây phút lâm chung thì tất được giảng sanh. Rõ ràng đây là pháp môn tối thắng cứu độ chúng sanh thoát đi khỏi cảnh sanh tử luân hồi, một đời giảng sanh thành đạo mà nhiều người không biết. Khi gặp câu A Di Đà Phật, ta mới thấy ngỡ ngàng. Tu theo pháp môn niệm Phật là đi thẳng con đường giải thoát, niệm Phật để cầu sanh tịnh độ, chứ không đi đường lòng vòng kết chút duyên, tạo chút phước nữa. Đối với hàng sanh tử phạm phu, tội chướng sâu nặng như chúng ta, ngoài pháp niệm Phật cầu giảng sanh này, tìm đâu ra con đường thứ hai thay thế? Phải đi thẳng một đường, chứ không thể chần chừ giữa đường thứ nhất và đường thứ hai được. Khi Ngài Tịnh Không đến tu học với cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý Bỉnh Nam đưa ra ba điều kiện. Thứ nhất, thầy không được đọc bất cứ một quyển sách nào, bất cứ một quyển kinh nào mà không có sự đồng ý của tôi. Tại sao Ngài Lý Bỉnh Nam đưa ra điều kiện này? Ngài muốn vị thầy này định cái tâm lại trong câu Phật hiệu, chớ dội chạy theo đường kiến giải. Thứ hai, tất cả những gì mà thầy đã học trước đây, dù học với ai, tuyệt đối không được quyền đem ra phổ biến tại đây. Ngài Lý Bỉnh Nam muốn vị thầy này buông xả vạn duyên, một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Thứ ba, thầy phải thực hiện hai điều kiện trên trong vòng 5 năm, không được phá lệ. Thanh tịnh niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật, không cần giai mượn gì khác, tâm trí nhất định được khai mở. Ngài Tịnh Không chấp nhận những điều kiện này và học tập theo Ngài Lý Bỉnh Nam 5 năm với câu Phật hiệu, không nghe, không đọc, không tìm hiểu gì khác. Thực hiện 6 tháng, Ngài ngộ ra con đường giải thoát. Sau 5 năm, Ngài Tịnh Không tình nguyện xin nhận giới luật này thêm 5 năm nữa, tức là 10 năm. Sau 10 năm, Ngài Tịnh Không trở thành một đại pháp sư, thuyết giảng chánh pháp vang dội trên khắp thế giới. Đây là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Đi đường nào một đường mới dễ tới đích, tu pháp môn nào một pháp mới dễ thành tựu, gọi là nhất tu, nhất thiết tu. Có nghĩa là tu trọn vẹn một pháp thì tự nhiên tất cả các pháp đều được tu trọn vẹn. Xin chư vị chọn lấy một pháp môn và hãy nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy luật của pháp môn đó. Trong thời mạt pháp này, Thế Tôn dạy chúng sanh tu pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hãy giữ vững quy luật của pháp môn này một thời gian, tự nhiên chư vị sẽ thấy tất cả pháp giới nằm ngay trong câu A Di Đà Phật. Khi hành đạo ứng tới đâu, chư vị khai triển đến đó, tâm khai ý mở từ một câu Phật hiệu này mà ra. Đây chính là lời dạy của Đại Thế Chí Bồ Tát. Thực hiện đầy đủ ba tư lương của pháp niệm Phật giúp ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một là niềm tin vững vàng, nhất định không lay chuyển. Hai là tha thiết nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giữ vững lời nguyện này, đừng để tâm hướng ra ngoài, chạy theo thị hiếu của chúng sanh. Chạy theo thị hiếu của chúng sanh thì dễ lạc vào cảnh gọi là tâm duyên ý mã. Tâm duyên ý mã thì không thể nào định được trong câu A-di-đà Phật. Không định trong câu A-di-đà Phật thì cho dù niệm Phật 10 năm, 20 năm, chẳng qua cũng chỉ tìm được chút phước báo nào đó để tiếp tục lăn lộn trong cõi ngũ trược ác thế này, chứ không thể về Tây Phương được. Đóng 6 căn lại, thanh tịnh niệm Phật thì một ngày nào đó chư vị sẽ tự nhiên thấy tâm mình khai mở. Khi tâm khai mở là chuẩn bị sẵn sàng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó chư vị đi bất cứ nơi nào cũng chỉ với một câu A Di Đà Phật soi sáng khắp pháp giới, an nhiên tự tại vững tiến trên con đường giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đi thẳng tắp, không thể bị lạc đường, nhất định giảng sanh thành đạo trong một đời này chứ không phải đời thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật.